Câu 3 tức Vinyana. Tùy thuộc nó hành, yếu tố tạo duyên cho sự tái sanh, phát sanh thức, tức là thức nối liền hay thức tái sanh. Nói một cách khác, tùy thuộc nó nghiệp, tiện hay bất tiện trong quá khứ, đời sống trong kiếp hiện tại được tạo duyên. Như vậy, thức là yếu tố đầu tiên hay vòng quen nhân duyên đầu tiên trong kiếp hiện tại. Vô minh và hành thuộc về quá khứ, cả hai hợp nhau lại tạo thức trong kiếp sống này. Ta đọc trong kinh Maha Nidanda Sutta của bộ Trường A Hàm thế này: một khi vô minh và ái dục đã tận diệt, ác không còn hành động thiện và bất thiện, và do đó thức tái sanh sẽ không trổ sanh trở lại trong bào thai của mẹ. Đoạn kinh này nói lên rõ ràng rằng chính hành động thiện và bất thiện của ta là nguyên nhân đưa đến tái sanh, chứ không phải một nhân vật tối thượng hay một thần linh tạo hóa, cũng không phải là sự ngẫu nhiên. Vì đức này là chập tâm đầu tiên của luồng tâm thức thuộc về một kiếp sống mới nên được gọi là thức nối liền. Danh từ Pali gọi là Patisanti Vinyana. Danh từ Patisanti theo đúng nguyên ngữ có nghĩa là nối liền trở lại, hợp nhất trở lại, chấp nối trở lại. Đó là tái sanh, tái nhập vào bào thai. Tái sanh là sự phát sanh, sự thành hình, được sinh ra trong tương lai. Gọi là hợp nhất trở lại bởi vì nó nối liền kiếp sống mới vào trở lại kiếp cũ. Sự chấp nối trở lại kiếp mới vào kiếp cũ là chức năng sự hợp nhất trở lại hay nối liền trở lại. Như vậy nói rằng chức năng của sự hợp nhất là chấp nối nhau trở lại một kiếp sống với một kiếp khác. Thức tái sanh là quả hiện tại của nghiệp trổ sanh vào lúc tái sanh, nối liền kiếp sống mới với kiếp sống trước liền kế đó, và xuyên qua thức này cùng với trọn quá khứ của chúng sanh được tái sanh. Tâm quả này là do hành có khả năng đưa đến tái sanh của kiếp quá khứ. Trong kinh Anenja Sappadya Sutta được giải thích, thức nối liền tiếp tục trong một đời sống như là quả của nghiệp đã tạo trong kiếp trước. Khi nói thức nối liền, điều này không có nghĩa là thức này không biến chuyển, vẫn tiếp tục ở trong một trạng thái mà không hoại diệt xuyên qua vòng sinh tồn. Thức cũng là một pháp hữu vi và như vậy là vô thường. Thức cũng sanh, trụ và diệt và nhường chỗ cho một thức mới. Như thế ấy, dòng thức trôi chảy mãi mãi cho đến khi luồng sinh tồn chấm dứt. Theo một lối hiểu, sinh tồn là thức. Không có thức, ắt không có chúng sanh nào hiện hữu trong thế gian tri giác này. Trong phần thuyết tái sanh trong Phật giáo, yếu tố cần phải có để tái sanh là cái thức tái sanh, vốn là danh từ khác của thức nối liền. Có chập tư tưởng cuối cùng, tức là tử tâm, thuộc kiếp sống trước, tức khắc trước đó. Liền tiếp theo sự chấm dứt của thức này, phát sanh một chập tư tưởng đầu tiên của cái sanh hiện tại, được đề cập ở trên, gọi là thức tái sanh. Giữa hai chập tâm, tử tâm và thức tái sanh, không có gián đoạn, không có hoặc một chúng sanh trong bào thai, hoặc một chúng sanh giữa hai trạng thái chết và tái sanh, như vài trường phái, dạy như vậy. Nên hiểu biết rõ ràng rằng thức tái sanh này không phải là một tự ngã hay một linh hồn hay một cá thể nào thọ quả của những hành động thiện hay bất thiện. Kinh Mahatang Hasankhaya Sutta ghi nhận diễn biến sau đây. Vào thời Đức Phật, có một vị tỳ khưu tên là Sati nói như sau: theo hiểu biết của tôi về giáo pháp mà Đức Phật truyền dạy, chính cái thức ấy chuyển sinh và di chuyển vẩn vơ. Các vị tỳ khưu nghe như vậy cố gắng sửa sai thầy Sati: này sư huynh Sati, không nên nói như thế, chớ nên đập lại sai lời của Đức Bổn Sư. Trình bày sai lời dạy của Đức Bổn Sư như vậy là không phải lẽ, ngài không bao giờ dạy như thế. Này sư huynh Sati, bằng nhiều hình ảnh khác nhau, thức trong giáo lý tùy thuộc phát sanh đã được ngài dạy, ngoài nhân duyên không có thức khởi phát. Nhưng đại đức Sati không thay đổi quan kiến, do đó chư tăng bạch lại với Đức Phật. Ngài cho triệu thầy đến và hỏi: đúng vậy chăng này Sati, rằng con có những ý kiến sai lạc nguy hiểm cho rằng theo hiểu biết của tôi về giáo pháp mà Đức Bổn Sư truyền dạy, chính cái thức này tiếp tục chạy, di chuyển vẩn vơ, không phải cái nào khác. Bạch Đức Thế Tôn, đúng như vậy, con hiểu biết giáo pháp mà Đức Thế Tôn dạy là chính thức này tiếp tục chạy, tiếp tục di chuyển vẩn vơ, không phải cái nào khác. Thức này là gì? Hỏi Sati. Là cái gì biểu lộ cảm thọ và kinh nghiệm hậu quả của những hành động thiện và bất thiện, lúc ở đây, lúc ở nơi khác. Nhưng này hỡi con người cuồng điên, con đã nghe ai nói rằng Như Lai dạy giáo pháp như thế ấy? Phải chăng bằng nhiều lối khác nhau, Như Lai đã giải thích rằng thức phát sanh từ nhân duyên, và ngoài nhân duyên không có thức phát khởi? Nhưng giờ đây con, người cuồng điên, trình bày sai lạc vì hiểu biết sai lầm. Rồi Đức Phật giải thích những loại thức khác nhau và làm sáng tỏ bằng nhiều thí dụ, như thế nào là thức phát sanh tùy thuộc nhân duyên. Theo lời Đức Phật, giáo lý tùy thuộc phát sanh rất thâm sâu và phức tạp, và trong giáo lý này, phần uyên thâm vô cùng tế nhị và rất khó lãnh hội là vòng quen thứ ba, tức là thức. Bởi vì chính vòng quen này giải thích tái sanh. Số 4. Danh sắc Nama Rupa. Tùy thuộc nơi thức phát sinh danh sắc. Danh từ Nama ở đây là tâm sở, nói cách khác là ba nhóm: thọ, tưởng, hành và những sinh hoạt tâm linh. Cái được gọi là chúng sanh được cấu tạo do năm nhóm thành phần, tức là ngũ uẩn, tức là cơ thể vật chất, cảm giác, tri giác, sinh hoạt tâm linh và thức. Sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Thứ thức được xem là tâm, thì thọ, tưởng và hành là những yếu tố của tâm hay tâm sở. Khi chúng ta nói tùy thuộc nơi thức danh sắc phát sanh, danh là phần tâm linh, sắc là cơ thể vật chất cùng với những bộ phận, những giác quan và chức năng của nó. Nói cách khác, tùy thuộc nơi thức phát sanh danh sắc, có nghĩa là tùy thuộc nơi thức phát sanh các tâm sở, thọ, tưởng, hành, cấu thành phần tâm linh cùng với mầm mống của cơ thể vật chất trong bào thai vào giai đoạn sơ khởi. Thức và những yếu tố của nó, tâm và tâm sở, luôn luôn tương quan với nhau, tùy thuộc lẫn nhau. Không thể có tâm phát sanh và sinh hoạt độc lập với tâm sở, mà tâm sở cũng không thể phát sanh và sinh hoạt riêng rẽ một mình không có tâm. Hai loại tâm này phát sanh cùng một lúc, không thể hiện hữu độc lập, có cái này mà không có cái kia. Số 5. Lục căn. Tùy thuộc nơi danh sắc phát sinh lục căn, năm giác quan vật lý của thân: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm. Ý căn là tên chung của nhiều loại thức khác nhau. Lục căn là năm loại giác quan của thân và nhiều loại tâm thức. Năm căn là những hiện tượng vật lý, tức nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân cùng với ý. Căn thứ sáu, ý căn đồng nghĩa với thức. Thức có nhiều tác dụng khác nhau. Ta đã được biết rằng yếu tố thứ ba của vòng thập nhị nhân duyên là thức. Giờ đây ta lại nghe nói đến căn thứ sáu, tức là ý căn, cùng với thức là một. Nhưng ở đây ý căn là những loại tâm khác nhau. Chúng ta nên biết nằm lòng rằng thức không phải là cái gì thường còn, tồn tại vững bền, không biến đổi. Thức luôn luôn biến chuyển, không còn giống hệt nhau trong hai khoảnh khắc kế tiếp. Nó hiện hữu và tức khắc tan biến, nhường chỗ cho một thức mới. Những hiện tượng tâm linh trong hiện tại cũng như từ thuở nào, chỉ là những sắc thái khác nhau của những đơn vị tâm, vốn giống như một tia chớp bật nhoáng lên rồi tức khắc tan biến luôn. Nếu không có danh sắc, ắt không có lục căn phát sanh. Bởi vì có sắc, tức là giác quan vật thể, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân mới có hiện hữu. Và bởi vì có ý căn, những loại tâm khác nhau, các giác quan vật lý mới có thể sinh hoạt. Vì lẽ ấy, danh sắc và lục căn không thể không tương quan với nhau và tùy thuộc lẫn nhau. Số 6. Xúc. Tùy thuộc nơi lục căn phát sinh xúc. Trong câu trên ta thấy đề cập đến nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, vân vân. Đó là những căn bên trong. Bên ngoài cơ thể vật chất có năm đối tượng của giác quan, tức là hình thể, tiếng động, mùi, vị và những vật sờ đụng, và có thêm đối tượng của tâm. Đó là những căn ở bên ngoài cơ thể, gọi là lục trần: sắc, thinh, hương, vị, xúc và pháp, những thức ăn cho sáu căn bên trong của con người. Do đó lục căn và lục trần liên quan với nhau, mặc dầu có tương quan chuyển vận giữa lục căn và lục trần, sự hay biết phát sanh với thức. Do đó nếu có thức phát sanh do mắt và hình thể thì sự hay biết ấy được gọi là nhãn thức. Bây giờ khi có mặt cả hai nhãn và sắc, ắt có nhãn thức phát sanh tùy thuộc nơi mắt và hình thể ấy. Cùng thế ấy, nhĩ và thinh vân vân chỉ đến ý và pháp. Một lần nữa, khi cả ba, tức là nhãn căn, nhãn trần và nhãn thức cùng chung hợp hiện hữu, sự trùng hợp ấy được gọi là xúc. Do có xúc phát sanh thọ, vân vân. Như vậy ta thấy rõ ràng xúc phát sanh do lục căn và lục trần tạo duyên. Tóm tắt, tùy thuộc nơi lục căn phát sanh xúc, có nghĩa do mắt tạo duyên nhãn xúc phát sanh, do tai tạo duyên nhĩ xúc phát sanh, do mũi tạo duyên tỷ xúc phát sanh, do lưỡi tạo duyên thiệt xúc phát sanh, do thân tạo duyên thân xúc phát sanh, và do tâm tạo duyên ý xúc phát sanh. Số 7, thọ. Tùy thuộc nơi xúc, thọ phát sanh. Thọ có 6. Thọ phát sanh do nhãn xúc, thọ phát sanh do nhĩ xúc, thọ phát sanh do tỷ xúc, thọ phát sanh do thiệt xúc, thọ phát sanh do thân xúc, và thọ phát sanh do ý xúc. Thọ có thể là thọ lạc, thọ khổ, hoặc thọ vô ký, tức là không lạc không khổ. Như đã có nói ở trên, trần cảnh không bao giờ có thể được cảm nhận nếu không có một loại thức tương ứng thích nghi. Nhưng khi có đủ yếu tố căn trần thức hợp chung lại, ắt có xúc. Khi có xúc, cùng lúc ấy thọ cũng phát sanh, và không có năng lực hay năng lượng nào có thể cản ngăn. Bản chất có xúc và thọ là vậy. Sự kinh nghiệm quả lành hay giữ do nghiệp thiện hay bất thiện đã tạo trong kiếp này hoặc trong một kiếp sống quá khứ là một trong những yếu tố chánh trợ duyên cho thọ phát sanh. Thấy một hình thể, nghe một âm thanh, hửi một mùi, nếm một vị, sờ chạm một vật, nghĩ đến một ý tưởng, con người kinh nghiệm một loại thọ. Nhưng không thể nói rằng với một đối tượng tất cả chúng sanh đều kinh nghiệm một loại thọ giống nhau. Trước một đối tượng, người này có thể cảm nhận thọ lạc, người kia thọ khổ, và người khác thọ vô ký. Thọ cũng có thể khác nhau trong những hoàn cảnh khác nhau. Một trần cảnh, tức là đối tượng của giác quan, trong một hoàn cảnh nào đó có thể gợi cho ta khổ, cũng như trần cảnh đó có thể tạo cho ta thọ lạc trong một trạng huống khác, trong một bối cảnh hoàn toàn khác biệt, những điều kiện địa dư, khí hậu, vân vân. Như vậy chúng ta học được bài học làm thế nào xúc tạo duyên cho thọ phát sanh. Số 8, ái dục. Tùy thuộc nơi thọ phát sanh ái, ái dục bắt nguồn khởi xuất phát sanh từ thọ. Tất cả những hình thức thèm thuồng đều được bao hàm trong ái dục: tham lam, khao khát, ham muốn, dục vọng, nóng lòng thèm khát, mong mỏi, ước mơ, yêu đương, tình thương trong gia đình là một vài danh từ trong nhiều danh từ được dùng để chỉ ái dục, mà theo lời của Đức Phật là vị lãnh đạo dẫn đến trở thành, tức là tái sanh. Sự trở thành tự biểu hiện dưới hình thức đau khổ, khổ não, bực tức, đau đớn, sốt ruột là kinh nghiệm của chính ta. Kẻ thù của toàn thể thế gian là lòng khao khát ham muốn hay ái dục. Nương theo đó tất cả mọi tội lỗi đến với chúng sanh. Bằng cách thông suốt rõ ràng ái dục, sự phát khởi của ái dục, sự chấm dứt ái dục, đường lối thực hành chân chánh dẫn đến chấm dứt ái dục, ta tháo gỡ tình trạng sâu sen này. Như vậy ái dục là gì? Chính ái dục này là nguyên nhân của tình trạng trở thành, trở lại, tức là tái sanh, cùng đi chung với lòng say mê lạc thú và tìm thích thú nay đây mai đó, tức là ái duyên theo nhục dục ngũ trần, ái dục duyên theo sự sinh tồn, tức là duyên theo sự trở thành, và ái dục duyên theo sự không trở thành. Ái dục phát sinh từ đâu và bắt nguồn từ căn nào? Nơi nào có thích thú và vừa lòng, nơi ấy ái dục phát sinh và bắt nguồn. Sắc, thinh, hương, vị, xúc và những ý nghĩ là nơi có thích thú và vừa lòng, nơi ấy ái dục phát sinh và bắt nguồn. Khi bị trở ngại vì một nguyên nhân nào, thì ái dục biến thành phẫn nộ và bực tức. Do ái dục phát sinh sầu muộn, do ái dục phát sinh lo sợ, người không ái dục không sầu muộn. Vậy thì có gì lo sợ? Con người luôn luôn bị những gì thích thú và vừa lòng thu hút, và trong cuộc mưu tìm dục lạc, không ngừng chạy theo sáu loại cảm giác và vướng mắc trong đó. Họ không nhận thức rõ rằng không có số lượng sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp nào đủ để thỏa mãn nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý. Trong tham vọng khát khao cố gắng theo đạt cho được những gì mong muốn hay thỏa mãn dục vọng, họ tự trói buộc chặt chẽ trong vòng luân hồi, tự đeo níu quấn tròn và giày xé trong cơn tuyệt vọng giữa những cây câm của bánh xe đời sống, và đóng khóa chặt kín cánh cửa mở đến giải thoát. Đức Phật mạnh dạn bác bỏ lối gấp gáp cuồng điên ấy và khuyên dạy: lạc thú là dây trói buộc một thích thú ngắn ngủi, rất ít thú vị, dẫn đến đau khổ âu sầu dai dẳng. Bậc thiện trí biết rằng mồi đã móc vào lưỡi câu. Tất cả những thích thú trần gian đều tạm bợ nhất thời, như viên thuốc độc bọc đường vô cùng gian trá, xảo quyệt vĩnh lừa ta. Như nói ở trên, mỗi khi lòng khát khao ham muốn duyên theo những đối tượng có liên quan đến khoái lạc vật chất, thì được gọi là ái dục trong nhục dục ngũ trần. Khi nó kết hợp với niềm tin sẽ mãi mãi trường tồn, thì được gọi là ái dục mong được mãi mãi sinh tồn. Đó là chủ trương thường kiến. Khi ái dục kết hợp với niềm tin tất cả đều tiêu diệt sau khi chết, thì được gọi là ái dục với ý nghĩ tuyệt diệt. Đó là chủ trương đoạn kiến. Không phải chỉ có những lạc thọ mới tạo duyên cho ái phát sanh, mà những cảm giác khổ đau và khó chịu cũng vậy. Một người trong cảnh khốn cùng khát khao mong thoát khỏi ra trạng thái đau khổ ấy và ước vọng được hạnh phúc và thảnh thơi. Hay để diễn đạt một cách khác, người nghèo nàn túng thiếu, người bệnh hoạn và người tật nguyền, nói chung là tất cả những người đau khổ đều khát khao được có hạnh phúc, được châu toàn và có nguồn an ủi. Đằng khác, người giàu có, khỏe mạnh, không có chút nào những đau khổ của tình trạng khốn cùng, và đã kinh nghiệm lạc thú, người ấy cũng khao khát. Họ khát khao ham muốn có thêm khoái lạc, ái dục không cùng tận, cũng như trâu bò đã ăn ngoài đồng, luôn luôn di chuyển để tìm cỏ xanh tươi mới. Dường thế ấy, có người đi tìm những dục lạc phù du huyền ảo, cũng không ngừng tìm nhiên liệu cho ngọn lửa của đời sống. Lòng ham muốn quả thật không trật tự. Tất cả đang thiêu đốt, tất cả đều bừng cháy. Nhưng cái gì là tất cả mà đang thiêu đốt và bừng cháy? Đó là năm giác quan và năm loại trần cảnh. Tâm và tư tưởng đang thiêu đốt, ngũ uẩn thủ đang thiêu đốt. Nó đang thiêu đốt với cái gì? Với ngọn lửa của ái dục, với lửa sân, với lửa si. Ngày nào còn nhiên liệu thì lửa còn cháy. Nhiên liệu càng dồi dào, lửa cháy càng thêm mạnh. Ngọn lửa của đời sống cũng dường thế ấy. Ái dục là ngọn lửa mà không có bao nhiêu nhiên liệu là đủ, không bao giờ thỏa mãn. Đó là bản chất của tình trạng nhiễm ô này. Nó lan tràn đến tầng cao nhất của các cảnh giới và đến tận tâm chuyển tánh ngưỡng cửa của các tầng thánh. Nơi nào không có tham dục cho tự ngã, quả thật vậy, nơi ấy không có tham vọng cho lục căn, và nơi ấy tất cả mọi bất thiện pháp cũng tàn lụng dần dần như lửa hết nhiên liệu. Chứ đến chừng nào quả khổ đến, ta mới nhận thức mối nguy hại của dây leo ái dục đầy chất độc, vốn quấn toàn siết chặt tất cả những ai chưa phải là A-la-hán đấng trọn lành, đã nhổ tận gốc rễ của nó, dù mình. Càng khát khao ham muốn, càng đau khổ. Phiền muộn âu sầu là cái giá mà ta phải trả vì đã dưỡng nuôi ái dục. Do vậy, hãy hiểu biết ái dục là kẻ thù đã dẫn dắt ta mãi mãi nối tiếp và lặp đi lặp lại những kiếp sinh tồn trong vòng luân hồi, mãi mãi xây cất ngôi nhà của chúng sanh. Khi chứng đắc toàn giác, Đức Phật đọc lên câu kệ Hoan Hỷ với những lời như sau: những kiếp sống lặp đi lặp lại, mỗi kiếp là một thống khổ. Ta đi tìm nhưng không gặp người thợ cất nhà, thênh thang qua nhiều kiếp sống trong vòng luân hồi. Này người thợ cất nhà, ngươi đã bị bắt gặp, sẽ không còn xây cất nhà nữa. Toàn thể ruồi mè đều bị phá gãy, cây đòn dông cũng bị tàn phá. Giờ đây tâm của ta đã thành đạt niết bàn, đã hoàn thành dập tắt ái dục. Số 9 thủ. Tùy thuộc nơi ái phát sanh thủ, đó là tâm sở bám níu vào hay đeo chặt đối tượng như một miếng thịt tươi dính vào chảo nóng. Bởi vì thủ này được mô tả là ái dục ở một mức độ cao, con người trở thành nô lệ của lòng khát khao ham muốn và rơi vào nằm dưới lưới thích thú hưởng thọ dục lạc của mình, giống như con nhậu quấn quýt sống trong tình cảnh rối ren của nó. Thủ có 4 loại. Thứ nhất, luyến ái đeo níu theo nhục dục ngũ trần. Thứ hai, luyến ái đeo níu theo những quan kiến sai lầm và bất thiện. Số 3, luyến ái đeo níu theo những nghi thức cúng tế bề ngoài. Và số 4, luyến ái đeo níu theo tự ngã hay một thực thể linh hồn trường tồn bất biến. Luyến ái đeo níu theo nhục dục ngũ trần, theo tiếng Pali là Kama Upadana. Chữ Kama ở đây bao hàm cả hai, lòng khát khao ham muốn và đối tượng của lòng ham muốn. Và khi ái dục đeo níu theo một đối tượng này trở thành mãnh liệt thì được gọi là thủ. Có người nuôi dưỡng những ý chí tham ái và theo mức độ mà họ hờ hững không lưu tâm đến, ái dục này ngày càng tăng trưởng đến độ chấp thủ bền chặt. Vào thời Đức Phật còn tại tiền, tất cả những quan kiến sai lầm khác nhau có thể bao gồm trong hai chủ trương: đoạn kiến và thường kiến. Đối với vài người, nhất là hạng người trí thức, đôi khi từ bỏ một quan kiến quen thuộc có hơn là từ bỏ những đối tượng của giác quan. Trong tất cả những tà kiến, chấp thủ vào niềm tin nơi một linh hồn, một tự ngã hay một thực thể tự ngã là mãnh liệt nhất, trên hết và bền chặt hơn tất cả. Không phải không có lý do chánh đáng mà Đức Phật bác bỏ ý niệm về một tự ngã hay linh hồn trường cửu. Trong luồng trôi chảy trung hợp của tâm và thân, vốn luôn luôn biến chuyển và không ở trong trạng thái giống hệt trong hai khoảnh khắc kế tiếp, Đức Phật không hề thấy một linh hồn nguyên vẹn, thường còn, không thay đổi. Nói cách khác, Ngài không thể nhận ra một linh hồn bất biến tồn tại trong chúng sanh không ngừng biến đổi này. Như vậy, Đức Bổn Sư cương quyết phủ nhận một linh hồn trường cửu, giàu trong ngũ uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức hay ở nơi nào khác. Ngài nói, trong tất cả không có một linh hồn trường cửu hay bất cứ gì có bản chất của một linh hồn trường cửu. Nếu dứt bỏ được tà kiến này thì tất cả những quan kiến sai lầm bền chặt khác đương nhiên chấm dứt. Lời Đức Thế Tôn khuyên dạy Moggaraja là: này Moggaraja, hãy luôn luôn giữ chánh niệm, hãy nhìn thế gian là rỗng không. tức là đã tận diệt ý niệm về một tự ngã, ta có thể vượt qua cái chết. Tuyết vô ngã chỉ có trong Phật giáo và rõ ràng phân biệt với các tôn giáo và hệ thống triết học khác. Đây là trung tâm và nòng cốt của giáo pháp. Chính sự xác nhận rằng tự ngã là một ảo tưởng, một ảo cảnh đã làm cho giáo huấn của Đức Phật có tính cách đặc thù và cách mạng. Tất cả những tôn giáo hiện thời đều tin tưởng nơi một linh hồn hay một tự ngã mà họ xem là vô cùng hùng mạnh, bay thấu khắp cùng, không thể hư hoại và vĩnh viễn thường còn. Đối với những người tin vào một linh hồn thì linh hồn có một thực thể trường cũ mà cội rễ ăn sâu vào bên trong tất cả chúng sanh. Một vài người nói rằng cái linh hồn ấy trải lan khắp bề cao và bề ngang châu thân như chất dầu trong hộp mè. Những người khác nói rằng nó bao quanh cơ thể con người dưới hình thức một lớp ánh sáng mà ta chỉ có thể trông thấy khi tất cả mọi bợn nhơ đều đã được tẩy sạch. Cũng có người chủ trương rằng nó là cái gì bên trong chúng ta lấp đánh chiếu sáng giống như một viên ngọc trong cái hộp. Người khác nữa nói rằng nó là thức hay tri giác hay cảm giác hay tác ý. Và vài người kết luận rằng linh hồn này bao gồm cả hai phần tâm và thân, tức là danh và sắc. Phật giáo dạy rằng không có một thực thể không biến đổi hay một linh hồn. Trong ngôn ngữ chế định thông thường ta nói một chúng sanh, tôi, vân vân, nhưng trong ý nghĩa cùng tột không có một chúng sanh, cũng không có một cá tính tôi. Mỗi người chúng ta là sự biểu hiện của luồng trôi chảy chung hợp của thân và tâm. Danh và sắc này sẽ mất một phần khả năng mỗi khi tách rời nhau và không thể hoạt động mãi mãi một cách xuyên rẽ. Cũng như chiếc thuyền và người lái thuyền cùng nhau vượt qua một dòng suối, và cũng như người què cõng người mù trên lưng để đi đến nơi, đến chốn. Cùng thế ấy, tâm và thân cùng chung hợp với nhau để sinh hoạt hữu hiệu. Tâm và những yếu tố của nó, tức là tâm sở, không ngừng biến chuyển, và cũng không ngừng như vậy mặc dầu ở một tốc độ chậm hơn, thân cũng thay đổi trong từng khoảnh khắc. Luồng chung hợp tâm và thân trôi chảy không ngừng, nghĩ như các luồng sóng trên mặt biển, hay như người Phật tử nói như dòng suối trôi chảy. Như vậy, chúng sanh hay thân và tâm hay tiến trình những diễn tiến rõ ràng không có gì liên quan đến ý niệm một tiểu hồn hay một đại hồn. Số 10. Hữu. Tùy thuộc nơi thủ phát sanh hữu. Hữu có hai, và nên hiểu rằng đây là hai tiến trình. Tiến trình nghiệp và tiến trình quả trong sự tái sanh. Tiến trình nghiệp là những hành động thiện hay bất thiện đã được tích trữ, phương diện tích cực của nghiệp trong đời sống, hay phương diện tiêu cực của nghiệp và có tính cách trung lập về mặt đạo đức trong đời sống. Và có nghĩa là tiến trình quả trong sự tái sanh sang kiếp sống vị lai. Kiếp sống vị lai có thể ở bất luận cảnh giới nào, trong dục giới, sắc giới hay vô sắc giới. Trong câu đầu, ở trên, ta nói, tùy thuộc nó vô minh phát sanh hành. Danh từ sankhara hành được giải thích là hành động thiện và bất thiện. Rồi ở đây kama phava cũng có nghĩa là hành động thiện và bất thiện. Như vậy có phải chăng là chúng ta lặp lại? Chúng ta nên biết pháp tùy thuộc phát sanh không phải để chỉ đề cập đến kiếp sống hiện tại, mà cả những kiếp ở ba thời: thời quá khứ, hiện tại và vị lai. Nghiệp hay những hành động thiện và bất thiện mà được đề cập đến trong câu đầu thuộc về quá khứ, và kiếp sống hiện tại tùy thuộc nơi những nghiệp ấy. Còn nghiệp ở đây trong câu tùy thuộc nơi thủ, hữu phát sanh, hữu là những hành động thiện và bất thiện trong kiếp hiện tại và sẽ tạo duyên để trổ quả trong kiếp vị lai. Có nghĩa là thủ làm điều kiện cho tiến trình nghiệp hay tiến trình hành động và hậu quả của hành động trong sự tái sanh. Số 11. Tùy thuộc nơi thủ phát sanh sanh. Nơi đây sanh không có nghĩa là chính sự sanh đẻ của em bé, mà là sự xuất hiện của năm uẩn, tức là sắc, thọ, tưởng, hành và thức trong bào thai. Tiến trình này do tiến trình nghiệp tạo duyên. Cái sanh trong hiện tại được tạo duyên do ái và thủ của những hành động có tác ý trong kiếp sống quá khứ. Và ái và thủ của những hành động có tác ý trong hiện tại tạo duyên cho kiếp vị lai. Theo giáo huấn của Đức Phật, chính những hành động có tác ý phân chia chúng sanh vào hạng thấp hay cao. Chúng sanh là thừa kế của các nghiệp của mình, là người mang gánh những hành động của mình, và hành động là thai bào từ trong đó mình được sanh ra. Và chỉ phải xuyên qua hành động ta mới có thể tự làm cho mình trở nên tốt hơn, tự tạo cho mình trở lại và thành tựu sự giải thoát ra khỏi mọi khổ đau. Chúng ta gặt hái những gì mình đã gieo trong quá khứ, và hậu quả thu hoạch ta biết vậy, đã gieo nhân trong chính kiếp sống này. Cũng cùng một cách ấy, hành động của ta ở đây trong hiện tại đang uốn nắn vị lai, và ta bắt đầu hiểu biết vị trí của mình trong vũ trụ bí ẩn này. Nếu trong một đêm dài của vòng luân hồi, thênh thang lê bước xuyên qua vô minh, ái dục và thủ, ta không tự mình uốn nắn để thành như thế nào ngày nay, thì làm sao thấy bao nhiêu khác biệt giữa chúng sanh và giữa những hoàn cảnh trong thế gian? Có thể nào quan niệm được chăng một tâm hồn, một cái tâm duy nhất, rộng rãi bao la và đủ bận rộn để trù hoạch một thế gian đa hình đa dạng, đủ màu sắc như thấy quanh ta? Như vậy nghiệp là hệ luận của tái sanh, và đằng khác tái sanh là hệ luận của nghiệp. Nơi đây ta có thể nêu lên câu hỏi: nếu nghiệp là nguyên nhân của tái sanh, và Phật giáo khẳng định phủ nhận một linh hồn hay một tự ngã siêu việt, thì làm thế nào tiến trình nghiệp báo có thể dẫn đến tái sanh? Năng lực không bao giờ mất, và không có lý do nào để nghĩ rằng năng lực đã biểu hiện dưới hình thức tâm và thân trong mỗi người có thể mất. Nó luôn luôn biến chuyển. Trong hiện tại nó đang biến đổi từng khoảnh khắc của đời sống. Nó cũng không mất lúc ta chết. Luồng sinh lực của tâm chỉ lặp lại. Nó lặp lại trong những điều kiện hòa hợp với chính nó, cũng như âm thanh được phát ra lặp trở lại trong máy thu thanh, được điều chỉnh đúng ngay tần số của làn sóng điện. Chính sự lặp lại của luồng sinh lực này trong những điều kiện mới được gọi là tái sanh. Mỗi chúng sanh được sanh ra bắt đầu với một số khả năng ngủ ngầm, những kinh nghiệm tích trữ trong quá khứ. Vì lẽ ấy, tánh tình của mỗi người mỗi khác, mỗi người thọ hưởng cái mà những người trên thần linh gọi là thiên phú hay những khả năng không cùng tận. Xin đọc cái gì đi tái sanh, chương thuyết tái sanh trong Phật giáo. Không có cái gì di chuyển qua hay chuyển sinh từ kiếp này sang kiếp khác. Ta có thể mồi lửa từ cái đèn này sang một cái đèn khác. Nhưng trong tiến trình mồi lửa, có chăng một ngọn lửa di chuyển từ cái đèn này qua một cái đèn kia? Ta có thấy chăng trạng thái liên tục tiếp nối của ngọn lửa? Không phải cùng một ngọn lửa mà cũng không hoàn toàn là ngọn khác. Vậy, tiến trình nghiệp là năng lực, do đó phản ứng của hành động theo liền hành động. Chính năng lượng ấy phát sanh từ trong hiện tại, duyên cho kiếp sống tương lai và cứ thế vô cùng tận. Lòng ham muốn đưa đến hành động, hành động đưa đến hậu quả. Hậu quả tự biểu hiện như một thân hình mới với ái dục mới. Hậu quả đương nhiên nối đuôi theo hành động như bóng theo hình, không thể tránh. Đây chỉ là định luật bảo toàn năng lượng, thiên nhiên và phổ cập cùng khắp vũ trụ. Nói rộng ra đến lĩnh vực đạo đức. Trong vũ trụ không thể có năng lượng nào mất, và cũng vậy, bên trong cá nhân không thể có năng lực do ái dục tích trữ và có tính cách hồi phục nào mà có thể mất. Năng lực có tính cách hồi phục này luôn luôn chuyển sinh vào một kiếp sống mới, và chúng ta vĩnh viễn sống vì lòng khát khao muốn sống. Tuy nhiên, yếu tố trung gian là môi giới cho tất cả mọi kiếp sinh tồn là nghiệp.